This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn nha thưa quý vị. Và thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh xin được chọn quý vị một cái câu truyện ngắn thưa quý vị. Tác giả là chị Trương Ngọc Bảo Xuân. Cái câu truyện ngắn của chị là tên là Muốn ăn đĩa cơm mà khó vậy sao? Muốn ăn đĩa cơm, dĩa cơm thưa quý vị. Muốn ăn dĩa cơm mà khó vậy sao? Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Mấy ngày nay bà thèm dĩa cơm tấm. Phải là cơm tấm bì sườn chả tàu hủ kỳ mới chịu à ngang. Lúc sau này bà lên cân đều đều à. Hễ mà bữa trước mà có món cá kho tiêu chấm rau lan luộc do một người bạn hái cho. Non, trong, ngon quá. Quất vô một chén cơm đầy á thì... Không nói thừa nha, bữa sau leo lên cân tăng liền 3 pound. Bởi vì vậy á mà bà chỉ ăn cơm khi nào mà thèm lắm thôi. Cứ 2 tuần thì bà mới nấu 2 lon gạo cho mỗi bữa ăn à nha. Chỉ 2 muỗng thôi, thêm nhiều rau củ để cuối năm mới hy vọng là xỏ vô được cái áo dài. Để chi vậy? Đi thiệt thường niên đó mà. Vậy mà cũng tại mấy chị bạn ở trên Facebook thôi. Mấy bà đó hả, nghe hả, ác lắm à. Bà nào cũng bếp núc quá giỏi à. Mùa dịch Covid á, bị cấm cung ở nhà quẩn quá mà. Ngày nào cũng vô đại náo cái bếp. Rồi sao vậy, rồi trưng cái hình lên cho mình ngó cái miệng. Món mặn, món canh, món xào, rồi thêm bánh trái nữa. Cái dĩa đồ ăn nào cũng nhìn lấy hấp dẫn quá, thấy mà thè muốn chết luôn. Không phải thấy ngon bằng mắt thôi đâu, mà khi mà mấy bả có khi luôn cả mấy ổng nữa diễn tả cái món ăn từ lúc mà xắt thịt rồi lặt rau cho tới lúc mà thêm dầu, thêm mỡ, thêm gia vị vô rồi xào lên, rồi chiên lên, rồi nướng lên. Mình có thể mình ngửi được luôn cái mùi thức ăn nữa. Vậy mới chết vậy chứ. Tuần trước, có chị bạn trình lên một cái dĩa cơm tấm bì sườn chả tàu hủ kỳ. Trời ơi, cơm tấm được bới vô chén rồi úp lên cái đĩa một hụm tròn quay trắng nõn à. Còn nên nhúm bì nữa, từng sợi với thịt heo ram thái nhỏ, vàng màu thính, rồi có trộn tỏi luôn nữa. Rồi một miếng, gọi là cái miếng sườn cốt lết vàng nâu nâu bóng lưỡng à. Tàu hủ kỳ thì quấn tôm, quết chiên giòn nữa, khúc chả thịt trứng nữa, bề mặt nó có một lớp màu vàng của cái lòng đỏ trứng gà, rồi chan cả cái muỗng hành lá phi xanh xanh lên nữa, đặc biệt là gì, thêm dài cái miếng tóp mỡ nữa, cộng thêm cái chén nước mắm pha tỏi với mấy cái sợi đồ chua cà rốt đỏ rồi củ cải trắng nữa chan lên nữa, rồi vài lát dưa leo tươi nữa, rồi quất thêm trái ớt hiểm đỏ nữa. Ôi trời ơi, thơm phương phức. Ăn tới họng luôn đó rồi. Số nó ngon quá trời luôn. Bà bị cái dĩa cơm tấm ảo. Cơm tấm ảo đó nó ám ảnh. Mấy ngày. Ám ảnh mấy ngày luôn. Sau cùng sáng nay tập thể dục xong đó, bà nhất định ra làm sao. Bà phải ra tiệm bà làm cái đĩa cơm tấm mới được à nha. và tới cái quán cơm nổi danh ở trong vùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có để tóp mỡ và nước mắm pha rất là ngon. Đó. Đỉnh bụng mình đi giờ này là cái giờ lỡ dở. Khách ăn sáng cũng đã xong rồi. Khách ăn trưa thì cũng đã chưa có tới. Hy vọng là sao là khỏi phải sắp hàng để mà chờ. Thiệt là hên nha. Có chỗ đậu xe liền à. Hí hửng bà thẳng tiến vô tiệm. Trời ơi trời. Con chữ trình dình. Close. Close. Đóng. Trời ơi. Đóng. 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 Trời ơi. Đi không coi ngày hay sao á. Bữa nay là thứ tư tiệm đóng cửa. Ê, trời ơi. Thiệt là xui nha. Hèn chi. Hèn chi cái bãi đậu xe nó trống trơn à. Ồ, thôi thì qua tiệm khác đi. Kế cái chợ ngay cái góc đường có một tiệm. À thì tiệm này ăn nó cũng tạm được đi. Tuy không ngon bằng cái tiệm bên kia. Và nhất là không có mấy cái miếng tóp mỡ trên mặt. Nhưng mà nước mắm nó cũng không có đến đổi gì ha. Ăn thua là nhờ cái nước mắm pha ngon thôi. Thế là bà vô nha. Bồi bàn đưa tới thực đơn, khỏi cần đọc, bà kêu như thuộc lòng á.
Ê, cha tôi có mì sườn chả tàu hủ kia, sườn cốt lết đó nghe chú.
Dạ, chị uống gì chị?
Dạ, cho tôi ly nước nóng nha.
Ngồi đợi. Ngồi đợi thì bà ngó ra đường. Giờ này thiên hạ tới lui cũng khá là đông nha. Tuy không có tấp nập như trước, có mấy cái người bán hàng rong, nào là rau, nào là xả bó từng bó rồi đó, nào là ớt đỏ ớt đen, gửi tới cái tô bún bò Huế thiệt là cay nha, rồi bánh tét bánh ú nữa. Người bán nói là cái đồ nhà gói, bầu bí trái cây thì nhà trồng. Sau cơn dịch mà phải ở nhà suốt cả năm, giờ thì họ được tự do buôn bán như là bình thường, thấy cũng vui vui nha. bà định bụng, bà ăn xong rồi bà cũng nên mua một vài bó rau mà người bán vừa chỉ vừa nói. Nè cô thấy không, đó lá có vài lỗ là vì không có phân bón, không có bón cái phân hóa học cho nên nó có sâu. Mua đi cô, rau này ăn tốt cho sức khỏe lắm à nghe.
Ông bồi bàn, ông bưng cái dĩa cơm ra để lên bàn, rồi ông bỏ ông đi liền. Bà cầm cái cây nĩa lên, bà tính tấn công cái đĩa cơm. Bà chợt nhìn lại. Ủa, mình đâu có kêu chả giò đâu hả? Ủa, lại là cái thịt nướng thay vì là cái miếng sườn. Ủa, mà lại thiếu tàu hủ kỳ nha. Ủa, mà không có chả vậy? Ôi trời, vậy là ông này ông đem ra lộn rồi ha. Đây là cơm tấm bì thịt nướng chả giò.
Trật lất. Bà đảo mắt, bà kiếm. Thấy ông ta đang bưng nước trà để lên bàn khách kia. Bà đưa ngón tay lên thiệt là cao để ông ta thấy. Ý nhắn là chút nữa xong bàn đó rồi tới bàn này nghe. Thay vì gật đầu cho bà biết là ừ, xong đây tôi sẽ qua đó. Thì ông ta nói lớn như là cố ý cho cả tiệm nghe thấy hay sao đó.
Làm gì gấp rút quá vậy? Hả? Thủng thủng từ từ chứ. Có một tay mà, làm gì mà hối dữ vậy?
Trời trời, bà có hối đâu. Bà để chỉ đưa cái ngón tay ra hiệu cho ông ta hay thấy thôi mà. Ủa, cái ông này sao mà ông vô lễ quá vậy ta? Bà thấy sùng ở trong bụng rồi. Nhưng mà nói thiệt chứ bà cố bà nhịn. Ông ta không xong phần nước cho bàn đó rồi mới tới trở vô chỗ quầy tính tiền. Ông lục đục làm cái gì đó. Một hơi vậy, tức quá à. Bà đứng lên, bà đi về phía ông ta, bà nói.
À, ông đem lộn phần của tôi rồi đó nha.
Bà chưa kịp nói thêm lộn là lộn cái gì thì ông ta cướp lại.
Chị kêu cơm gì? Chị kêu cơm bì chả giò thịt nướng thì đúng rồi chứ lộn cái gì hả?
Ủa, bà chưa nói mà sao ông ta biết rõ mà khai ra vậy ta? Bà nói liền.
Ông ơi, ông đem ra trật lát rồi, tôi đâu có kêu chả giò thịt nướng đâu.
Chẳng những không tới để mà đổi cái phần cho bà, Ông ta ông lắp giáp nói gì đó, ông cằn nhằn gì đó, bà nghe lón thoáng, khách khó chịu quá, làm như là ta có ba đầu sáu tay gì đó. Bà nén giận, bà trở lại bàn, bà cầm cái bóp, bà bước ra khỏi tiệm nhang. Ra đường trời cao nó cũng thoáng khí, gió mát nó phất đi, phất lại, bớt đi cái lòng sân si. Vô xe bà nghĩ, chắc lời đồn là đúng rồi. Người ta đồn là sau cái trận dịch này thiếu nhân viên, người nào mà trở vô thì phải làm việc nhiều hơn, cho nên đâm ra bất mãn, vô lễ với khách hàng, như là cái ông cơm tấm hắc ám này đó mà. Bà lái xe đi, trong bụng vẫn còn thèm cái đĩa cơm tấm lắm. Phải rồi. Đằng kia còn tiệm nữa kìa. Tiệm này nhìn thấy cũng hơi sang sang ngang. Nhà hàng mà nhìn như là cái dinh thự rồi đó. Trời ơi, hơi mắc đó. Nhưng mà nhân viên nghe nói cũng lịch sự, mà đồ ăn nghe nói là cũng được lắm. Thôi thì ghé đó ăn đi. Vừa bước vô cửa, cô bé đứng ở quầy thu ngân chào hỏi lễ phép, rồi đưa bà ba vô trong bàn ngồi. Bà nhìn trên bàn thì chẳng thấy cái thực đơn ở đâu hết. Ngồi đợi, bà ngó quanh. Chỗ này ngày thường đa số là khách trẻ hoặc là trung niên nè. Có lẽ nhân viên làm việc ở những cái hãng xưởng gần đây ăn thôi. Một lát lâu thì cậu thanh niên tới ghi cái món ăn. Bà ba hỏi cái thực đơn thì cậu chỉ lên bàn. Thì ra có cái bảng gì nó nhỏ nhỏ, cậu ta mới nói.
Vâng, menu đó bác xài cell phone để xem đi.
Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Trời ơi, cái thời buổi A còng này riết rồi, cái gì nó cũng lệ thuộc vô cái gì điện thoại, đa dạng hết trơn, cái trội gì sao ta? Muốn coi cái thực đơn để mà chọn món ăn mà phải ra cái điện thoại thì mới thấy được cái menu hả? Ở đây trời ơi, vậy thì mấy cái ông bà già theo không có hề kịp cái trào lưu khoa học kỹ thuật tân tiến tối tân này à nghe.
Như bà ba nè, bà phải nhịn đói nhiều rồi. Nếu mà lấy lý do sợ lây lan ôn hoàng dịch lệ, dịch vật COVID-19 thì họ cũng có thể họ đặt ra cái thực đơn trên bàn, lồng cái tấm kiến lên, khỏi ai đụng chạm phải không? Giữ vệ sinh chung cũng được mà. Làm cái kiểu rà cell phone này giống sao mà giống như là chọn cái loại khách sao vậy ta? Bà ba nói.
Con ơi con, bác không có đem điện thoại. Thôi thì cho bác cái dĩa cơm tấm bì sườn chả tàu hủ kia với ly nước nóng nha con.
Sau khi nghe bà ba nói bà không đem theo cái cell phone theo, thì cậu nhìn bà như là nhìn người mà người hành tinh lạ. Cậu mới nói.
Ủa? Cái nhà hàng mình đó chỉ có cơm tấm sườn thôi ạ. Đúng rồi. Đem cái phần đó cho tôi cũng được mà.
Và cũng vì đang đói và mệt cho nên bà ba cũng dễ như là ăn cơm sườn vậy đó. Ra khỏi tiệm, lên xe đi. Bà ba suy nghĩ mông lung lắm. Sau cái cơn đại dịch này, nhiều người thay đổi cái nhìn và cách sống quá. Có người trở nên dịu dàng, thương yêu người xung quanh hơn. Rộng rãi bố thí nhiều hơn. Tha thứ người, bỏ qua nhiều chuyện đi. Cũng có người thì trái lại à nghe. Cách đối xử với nhau thì không ra gì. Cái ông bồi bàn tráo trở kia. Trời, chẳng lẽ nào ổng là ông chủ hả? Ông chủ tiệm hả? Rồi nhân viên cũng không chịu trở vô làm việc nữa. Bà phải vô bếp, ông phải ra ông phục vụ cho khách, như là cái hồi xưa mới mở cái tiệm thu nhập còn yếu đó. Vợ chồng phải lăn vô cùng làm để mà tạo dựng một cái chỗ làm ăn. Nhưng xưa kia còn trẻ còn sức và không ngại lăn lộn đương đầu với đời, lo cho con cái. Bây giờ con cái nó đã lớn, nó chọn việc làm khác rồi. Cái tiệm cũng đắt nữa, bỏ uổng, ráng mà giữ thôi. Hai vợ chồng đã đứng tuổi, chỉ tay năm ngón điều khiển nhân viên quen rồi. Sau trận dịch tụi nó cũng ở nhà lãnh tiền thất nghiệp sướng quá mà. Kêu không ai vô làm hết trơn. Trừ có một ông từ Việt Nam qua không có lâu. Chẳng có tiền thất nghiệp hay hoặc là trợ cấp gì cả. Mới phải vô làm thôi. Dĩ nhiên, bất đắc dĩ ông chủ phải ra ông phụ. Trong khi mà kiếm thêm nhân viên đó mà. Nói thẳng vô cái chuyện hôm nay bà già kia đi. Kêu có mấy món ở trong bếp chưa làm kịp nữa, sẵn để cơm người ta gọi to go, chưa tới lấy thì đem ra cho bà ăn. Bất quá cằn nhằn vài câu rồi thì ai cũng xí xó mà, trời ơi trời chẳng ghè, gặp ngay cái bà chằn khó chịu này. Sau khi đặt mình vào cái chiếc giày của người khác để mà cố hiểu, thì bà mới suy ra một cái ý nghĩa của cái ông cơm tắm như vậy. Bà thở dài nha. Mình cũng biết, chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện lớn làm cho nó nhỏ lại. Nhưng mà phải chi ông ta nói một câu xin lỗi đi, chị ăn giùm đi. Thì bà sẽ ăn giùm mà đâu có giận để mà bỏ đi đâu. Bà nhớ có lần về Việt Nam ở phòng trọ bao luôn ăn sáng đó. Thấy trong thực đơn có cái món gọi là cái món xôi bắp chan mỡ, hành phi ngon quá. Bà kêu cái món đó. Rồi cô bồi phòng đem lên cho bà một cái món xôi đậu. Thì ra họ để thực đơn như vậy, nhưng mà trừ cái món hột gà chiên ăn với bánh mì nấu tại bếp ra, khách kêu mấy cái món khác thì bồi bàn xuống cái gánh hàng rong mua đem lên. Thấy vậy bà mới nói, ủa tôi kêu xôi bắp mà. Cô bồi phòng mới nói, dạ nhà mình ăn giúp giùm em nhé, nếu mà em xuống đổi món khác thì em phải bồi thường bằng tiền lương của em đó. Nghe như vậy thì nhà mình cũng đã ăn giúp giùm em đó một cái dĩa xôi đậu. Cũng là một cái chuyện mà thái độ của hai người bồi bàn khác nhau nha. Cô nhà mình kia nó dễ thương, biết nói một cái câu năn nỉ, bởi vì rõ ràng mình là sai mà. Còn cái ông nội cơm tắm này nè, bà cũng có thể bà ép lòng mà xơi cái đĩa cơm lộn đó của ông ta, nếu như bà cũng chưa qua được cái tánh hay phân tích cái sự việc của mình để mà chấp nhận. Nhưng mà cũng thấy buồn buồn, thiệt tình không có nấu nướng giỏi. Thời buổi A Còng này mà, muốn ăn cái dĩa cơm có đủ bì, sườn, chả, tàu hủ kê mà khó vậy sao ta.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn một cái câu chuyện ngắn, thấy cũng vui ha thưa quý vị. Một câu chuyện rất là nhẹ nhàng, muốn ăn dĩa cơm mà khó vậy sao. Tác giả là cô, là chị Trương Ngọc Bảo Xuân. Cảm ơn chị Trương Ngọc Bảo Xuân có câu chuyện nhẹ nhàng, ý nhị để Hoàng Tĩnh có dịp Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta trong chương trình đọc truyện ngắn này. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi phần đọc truyện với câu chuyện Mua ăn dĩa cơm mà khó vậy sao của chị Trương Ngọc Bảo Xuân. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Thank you.